chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 19 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Tối 18 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Trọng Long, 38 tuổi, quê Bình Phước, để điều tra hành vi đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ. Tại cơ quan công an, ông Long khai nhận sáng 17 tháng 6, ông cùng vợ lái ô tô đi công việc ở thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương và có nhậu trước đó, nên ông để vợ cầm lái ô tô. Khi xe đến đường Lê Hồng Phong giao với đường Phú Lợi, ông Long kéo kính, vứt một cây tăm xuống đường. Thời điểm này, nữ tài xế xe ôm công nghệ 26 tuổi cũng đang dừng chờ đèn đỏ. Ông Long cho hay, ông bị nữ tài xế nói sao không nuốt luôn đi, dẫn đến bực tức, nhưng do đèn đã chuyển xanh nên phải di chuyển. Khi xe chạy được một đoạn, vợ dừng chờ đèn đỏ đoạn đường Lê Hồng Phong giao với Huỳnh Văn Lũy, ông Long mở cửa xuống xe, đạp ngã nữ tài xế xe ôm. Ông Long tỏ ra hối hận về hành vi của mình, do không làm chủ được hành vi nên dẫn đến vụ việc trên. Ngày 19 tháng 6, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giày dép thuộc hộ kinh doanh Tùng Moscow ở số 137 Cầu Giấy, phường Quan Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 426 đôi giày mang nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Louis Vuitton, Prada có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam với tổng trị giá theo niêm yết gần 180 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở còn bày bán 2.144 sản phẩm giày dép do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá hơn 2,25 tỷ đồng. Tổng số hàng hóa vi phạm lên tới 2.570 sản phẩm, trị giá hơn 2,43 tỷ đồng. Cơ sở cũng bị phát hiện chưa thực hiện nghĩa vụ thông báo website bán hàng với cơ quan chức năng. Trước đó, ngày 11 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Tùng, còn gọi Tùng Moscow, 52 tuổi, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội buôn lậu. Ông Tùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn bán giày dép, ví, túi sách, thắt lưng giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Qua kiểm tra cửa hàng Tùng Moscow tại thành phố Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 325 triệu đồng. Ngoài ra, ông Tùng còn đặt sản xuất giày mang nhãn T Moscow từ Trung Quốc, đưa về Việt Nam qua đường tiểu ngạch để bán kiếm lời. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được xác định ban đầu hơn 438 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra. Ngày 19 tháng 6, Công an xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết đã phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh, thu gom hơn 1.000 chai nước mắm, nước chấm và tương ớt bị vứt bỏ dọc tuyến kênh Phú Ninh, đoạn qua thôn Phước Lộc. Các chai có dung tích từ 500ml đến 5 lít, mang nhãn hiệu chất cá cơm vàng, một số dán mác ghi sản xuất tại Thanh Hóa. Tất cả đều đã hết hạn sử dụng, phần lớn còn nguyên bao bì, thùng giấy hoặc bao tải, bị vứt rải rác trong bụi cỏ ven đường bê tông. Nhiều sản phẩm chứa chất lỏng có màu giống nước mắm. Trước đó, tối 18 tháng 6, người dân địa phương phát hiện số lượng lớn chai nước mắm nằm ngổn ngang ven đường và báo cơ quan chức năng. Một số người cho biết vào buổi sáng cùng ngày vẫn chưa thấy lô hàng này, nghi bị ai đó lén lút đổ bỏ vào chiều tối. Lực lượng công an và quản lý thị trường đã lập biên bản, thu gom toàn bộ số hàng, đưa về trụ sở công an xã Tam Thái để kiểm đếm, điều tra nguồn gốc và xác minh người liên quan đến việc vứt bỏ. Ngày 19 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Châu Linh E, 31 tuổi để điều tra về hành vi giết người. Qua điều tra bước đầu, công an xác định vào chiều 17 tháng 6, Châu Linh E trên đường đi nhậu về. Khi gần đến nhà thì xe máy của Linh E va chạm với con chó của nhà bà Giòn, 50 tuổi trú tại địa phương, nên giữa bà Giòn và Linh E xảy ra mâu thuẫn. Trong người có hơi men, Linh E liền lấy cây búa chẻ củi trên xe đến chém bà Giòn nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy bà Giòn bị chém, cha của bà Giòn đã 84 tuổi chạy ra can ngăn cũng bị Linh E dùng búa chém nhiều nhát vào đầu gây thương tích. Sau khi gây án, Linh E rời khỏi hiện trường, còn cha của bà Giòn được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định. Công an xã An Cư sau đó cũng kịp thời khống chế, bắt giữ Linh E. Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Mỹ, 36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, để điều tra về việc trộm két sắt của anh vợ, bên trong chứa cả trăm cây vàng. Trước đó, ông N, 38 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, trình báo về việc bị mất két sắt, bên trong chứa 100 lượng vàng SJC cùng nhiều sổ tiết kiệm, sổ đỏ. Tuy nhiên, ông N không xác định được thời gian mất trộm két sắt. Sau khi truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước phát hiện Nguyễn Văn Mỹ, em rể của ông N, có biểu hiện nghi vấn nên đã mời làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu Mỹ khai biết trong phòng ngủ của anh vợ có két sắt chứa số vàng rất lớn. Trưa 9 tháng 6, Mỹ đến nhà ông N và lấy trộm két sắt nặng khoảng 40kg để vào cốp sau ô tô cá nhân, rồi chạy về Bình Dương. Sau đó Mỹ phá két sắt và lấy toàn bộ vàng miếng bên trong đem về nhà cất giấu. 4 ngày sau Mỹ mang vàng lấy trộm được của anh vợ đi bán tại một tiệm vàng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mỹ bán tổng cộng 96 cây vàng SJC được tổng số tiền hơn 11,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng của Mỹ mới mở. Nhiều hộ dân ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã mua nhầm lúa giống giả nhãn hiệu F1 Lai Ấn Độ, kém chất lượng. Khi biết lúa giống giả, người dân không gieo xạ nên mất hàng trăm triệu đồng. Có người gieo xạ thử, tới mùa thương lái không mua. Ông Lê Công Danh, ngụ xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, vào cuối tháng 6 năm trước, ông bỏ gần 80 triệu đồng mua 100 bao lúa giống F1 Lai Ấn Độ từ một người tên Cao, thương lái từng thu mua lúa nhiều năm tại địa phương. Tuy nhiên sau khi nhận hàng, ông phát hiện lúa giống không đúng nhãn hiệu, chất lượng kém, hạt lép nhiều, ẩm mốc. Để giữ uy tín, ông Danh thu hồi toàn bộ số lúa đã bán, chịu lỗ nặng và bị kẹt vốn. Ông Lê Công Danh chia sẻ.
Anh Cao á, anh điện qua nó có giống F-Lai của Ấn Độ gì đó. Thì ông để bị gì trong đó là lúc đó là F-Lai đang hút. Ông nói là có F-Lai gì đó. Thì em mới điện qua điện thoại thôi. Làm ăn qua điện thoại thôi, rồi tôi mới điện dặn ông 100 bịch. 100 bịch F-Lai này nè. Rồi trong khi đó là tôi đi học ở Cà Mau á. Thì vợ ở nhà lấy rồi đi về thì nói chung ra cái này thì mình không có phân biệt được. Nó cũng hơi khó phân biệt được tí xíu nè, cái logo nè, nó cũng là chữ này nó cũng giống nhau hết. Rồi mới đi giao rồi sao rồi thấy nó phát hiện lúa giả đó mới thu hồi lại. Rồi lấy giống lúa F-Lai thiệt đó mới giao lại cho người dân.
Cùng cảnh ngộ, ông Đặng Đông Phương cũng mua 26 bao với giá hơn 18 triệu đồng nhưng không thể đổi lại lúa mới. Ông Đặng Đông Phương chia sẻ.
Đó thì em mua lúa giống của anh Cao á, thì mấy năm trước thì ảnh cũng bán là của F-Lai nè, của ông Ba Gia. Năm rồi ảnh mua ảnh là ảnh cũng nói của ông Ba Gia. Mình tin tưởng mình mua rồi đã đợi là phát hiện ra là nó không phải ông Ba Gia. Lúa với mở ra nó móc, nó lúa nó không phải tốt như của ông Ba Gia. Hình như là nông dân không ai dám xài hết. Rồi nói với ảnh thì ảnh nói đợi đổi lại. Đổi là lúa thiệt lại mà thật sự là tới bây giờ luôn là anh không có đổi, không có gì hết.
Nhiều nông dân khác tại Thới Bình cho biết họ bị lừa bởi các chiêu trò như quảng cáo lúa chất lượng cao, tạo khan hiếm ảo để buộc người mua đặt cọc trước. Khi phát hiện lúa giống giả, liên hệ lại thì không được phản hồi. Một số hộ gieo xạ thử thì lúa cho năng suất thấp, thương lái không thu mua hoặc chỉ mua với giá rẻ, buộc người dân phải dùng lúa làm thức ăn cho gà vịt. Dù người dân đã gửi đơn phản ánh đến chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân xã cho biết đây là giao dịch dân sự, không thuộc thẩm quyền xử lý hình sự. Các hộ dân được hướng dẫn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, nơi cư trú của người bán. Tuy nhiên sau hơn một năm, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, trong khi nhiều nông dân tiếp tục phải còng lưng trả nợ. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!